Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngày hôm nay chúng tôi có sự tham dự của ông Nguyễn Việt Long là cựu quân nhân và hiện đang là chủ tịch của Hội Cựu Chiến binh Úc RSL Footscray. Thưa ông, thì hiện nay ông đang giữ cái vai trò chủ tịch Hội Chiến binh RSL Footscray, thì một trong những cái dấu mốc lớn của hội trong 10 năm trước là hội đã từng suy yếu và gần như là đã không còn tồn tại nếu như mà không có ông cũng như là các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa Footscray chung tay cứu giúp. Thì ông có thể chia sẻ là ông và mọi người đã cứu hội quán này như thế nào không ạ?
Xin thưa là cái hội quán Footscray RSL là một cái hội quán cựu chiến binh Úc được thành lập từ năm 1920. Và mãi cho tới 2000, sau năm 2000 thì cái hội viên người Úc đã giảm dần, qua đời hoặc là di chuyển đi chỗ khác giảm dần. Do đó ông chủ tịch hồi đó, đó là ông Glenn Davis, ông mời cựu quân nhân Việt Nam tham dự làm member của Footscray RSL. Thành ra tụi tôi, tất cả cựu quân nhân Việt Nam thời đó là 2008 đã tham gia và là hội viên của Footscray RSL từ đó cho đến nay. Và vì cái hội viên được tăng lên trở lại, do đó Bộ Chỉ huy ở Anzac House cho phép được duy trì tiếp tục hoạt động.
Dạ vâng, thưa ông, thì nói đến một chút về cái sự kiện ngày hôm nay là lễ tưởng niệm 30 tháng 4 năm 1975. Thì thưa ông, được biết là trước khi mà đến Úc á, thì ông Long là một trong những người đã từng chứng kiến cái sự kiện đau thương này tại Việt Nam. Ông có thể kể cho quý vị thính giả SBS được biết là thời điểm đó thì ông đang làm gì và ở đâu không ạ?
Dạ, xin thưa quý thính giả là thời điểm đó là tôi đang ở trên chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Đang lúc đó là có mặt hành cuối tháng 3 1975 là chúng tôi được định ra Đà Nẵng để mà di tản quân và dân miền Trung. Và chúng tôi có mặt ở cửa biển Đà Nẵng và không được đi vào trong cảng, chỉ nằm ở ngoài cửa biển Đà Nẵng để đón dân và lính từ trong đất liền đi ra và chúng tôi đưa lên trên tàu tạm trú lúc đó và chờ lệnh đi vào trong Nam ạ.
Dạ vâng, thưa ông, thì lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại Úc năm nay á, có một cái sự kiện là nó sẽ khác hơn những năm trước. Đó là được biết là nó sẽ trở thành cái mục tiêu vận động chính giới Úc để đưa sự kiện này trở thành cái lễ tưởng niệm thường niên toàn quốc thay vì chỉ gói gọn ở quy mô là cộng đồng Việt Nam ở Úc thôi. Thì theo ông thì ông nghĩ sao về việc này ạ?
Việc này tôi rất là cảm kích là vì cái cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Úc cũng đã 50 năm rồi. Gần 50 năm rồi, thành ra cái cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu đó, có nghĩ đến cái vấn đề đó và đang vận động chính Úc để mà thực hiện cái điều mà họ mong muốn đó.
Dạ vâng, thì trước khi mà mình kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, ông có lời nào để chia sẻ với các quý thính giả trong cộng đồng người Việt tự do trong ngày hôm nay đang lắng nghe chương trình không ạ?
Dạ, thưa ơi, ngày hôm nay là cái ngày đau buồn của dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu. Hàng năm trước đây tổ chức biểu tình ở tại Canberra trước tòa đại sứ của Việt Cộng, mà các vì năm rồi không có được thực hiện được và năm nay vẫn còn bị Covid-19 hoành hành, cho nên cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu không thực hiện được ở tại Canberra, nhưng ở tại các tiểu bang, các ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do ở các tiểu bang đều tổ chức tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 ở tại cái đền thờ Quốc Tổ ở Victoria cũng như ở tại cái trung tâm sinh hoạt ở Sydney và ở tại nơi khác để mà tưởng nhớ và nhắc nhở cho đồng bào biết rằng là cái ngày đau buồn đó nó vẫn còn ở trong tâm khảm của người dân Việt Nam, vì Việt Nam bây giờ vẫn chưa có tự do dân chủ như là mong muốn của thế hệ đi trước đã tranh đấu để mà có Việt Nam có tự do dân chủ.
Dạ vâng, Khánh Uyên xin đại diện SBS cảm ơn ông Việt Long rất là nhiều ngày hôm nay dành thời gian để trò chuyện với SBS Việt ngữ. Chúc ông nhiều sức khỏe và hẹn một ngày lại được trò chuyện với ông trong chương trình ạ. Dạ chào ông ạ.
Dạ dạ, cảm ơn Việt ngữ SBS và cảm ơn các khán giả đã nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.